Mày Phật tử đông quá. Đấy, thì hôm nay mình nghe chuyện này. Đức Phật nói bài pháp cú: tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Bài kệ này có nghĩa là người nào mà cho nên tài sản là giàu có, người nào mà là người ngu thì không phải ngu là ngu theo lối thế gian, mà là ngu là cái người mà không biết nhân quả. Thì khi có tài sản thì nó làm hại mình, không có người nào biết cái tìm đến bờ bên kia. Kẻ ngu lo tham cái giàu có nên hại mình và hại người. Cái câu chuyện Đức Phật nói lên cái bài pháp kệ này thì sau lúc đó Đức Phật trú ở tại Kỳ Viên, thì liên quan đến chuyện này có liên quan đến một vị quan trưởng khố. Thì trưởng khố ở đây nghĩa là quay cai quản những cái ngân khố, cái gì đó, còn nhiều thuộc của một thuộc của vua hay là thuộc của một cái địa phận nào. Một trưởng khố không có con, tên là Aputtaka, là không con. Người không con. Khi cái quan trưởng khố này chết, vua Ba Tư Nặc hỏi các đại thần: một người mà không có con khi chết thì tài sản thuộc về ai? Thì các vị quan về luật pháp trả lời: muôn tâu, thuộc về bệ hạ. Vua mới cho trở tài sản của người của ông quan trưởng khố đó về cùng, mà tài sản nó chuyên chở đến 7 ngày mới hết. Sau đó Vua Ba Tư Nặc đến hầu Phật. Phật hỏi: kìa đại vương, lý do gì mà giữa trưa đại vương đến đây? Vua Ba Tư Nặc: Thưa Thế Tôn, thành Sa Vệ có quan trưởng khố không con, chết ngày hôm kia. Con vừa cho trở xong tài sản về cung, liền đến đây. Rồi vua lại kể tiếp: con nghe, mỗi khi thức ăn thượng vị mà đựng ở trong đĩa vàng đem đến cho quan trưởng khố thì ông ta nói rằng: con người ta ăn cái thức ăn như vậy hay sao? Tại sao bọn ngươi dám đùa cợt với ta ngay tại nhà ta như vậy? Nếu các người hầu mà đánh bạo dọn cho ông ta ăn thì ông ta sẽ ném đất đá hoặc lấy gậy đánh đuổi họ đi. Ông chê các thức ăn đó hay sao? Đấy. Không, ông chỉ ăn cháo cám hoặc cháo chua. Nói rằng con người thì chỉ ăn những thức ăn này thôi. là ông này ông chỉ ăn cháo cám với cháo chua thôi, chứ còn mà đồ ăn ngon lành thượng vị dâng mâm cỗ gì bằng vàng gì là ông gạt đi, ông đánh, ông đuổi chùa. Ông chỉ ăn như vậy. Người hầu đem đến quần áo đẹp, xe cộ tốt, ô dù. Ô dù là tán lọc á. Đều bị ông đánh đuổi bằng đất đá gậy gộc như trên. Ông chỉ mặc áo quần vải gai thô, đi cỗ xe cũ kỹ, cọc cạch đầu thì không đội nón gì hết mà hái lá che trên đầu. Cho nên gia sản còn rất nhiều, vua chờ 7 ngày mới hết. Đây là một vị trưởng khố mà tu khổ hạnh á. Nhưng mà khổ hạnh sao đây? Phật bèn kể chuyện kiếp trước của quan trưởng khố này. Phật kể cho vua nghe. Đại vương, vào thời quá khứ, quan trưởng khố này đã cúng dường thức ăn cho một vị bích chi Phật tên là Tagarasikhi. Ông ta nói với bà vợ, hãy đem thức ăn này cho thầy tỳ khưu, rồi đứng lên đi làm việc khác. Bà vợ thì rất là mộ đạo, nghe lời chồng nói nghĩ thầm, thật là lâu lắm rồi ta mới nghe miệng ông ấy thốt ra cái chữ đem trò. Hôm nay niềm mơ ước được cúng dường của ta biến thành sự thật. Bà đỡ lấy bình bát của vị bích chi Phật, múc đầy những thức ăn ngon lành nhất. Ông quan trưởng khố quay lại thấy vị bích chi Phật liền hỏi, thầy đã nhận thức ăn chưa? Ông cầm bát thầy đưa và trông thấy các thức ăn thượng vị thì bất giác ông tiếc rẻ, nghĩ thầm, phải chi các thứ này để bọn người hầu ta ăn thì tốt hơn biết mấy. Chúng ăn xong sẽ làm việc tích cực, còn thầy tỳ khưu thì chỉ ăn rồi nằm ngủ. Thực phẩm này cho đi thật chẳng có ích gì. Đó là chuyện thứ nhất của ông, là ông bố thí cho vị bích chi Phật. Chuyện thứ hai, quan trưởng khố lại còn giết chết con trai độc nhất của anh mình để đoạt gia tài. Người cháu này thường nắm tay ông chú dẫn đi chỗ này chỗ nọ, mồm miệng liến thoắng, cỗ xe này thuộc tài sản của cha cháu đấy, bò này cũng là bò của cha cháu đấy. Quan trưởng khố mới nghĩ, mới nhỏ này mà hắn còn nói thế, hắn mà khôn lớn rồi thì ai còn có thể thấy được của cải hắn trong nhà này. Hắn sẽ giữ hết, không cho ai. Cho nên một hôm ông dắt cháu vô rừng, xiết cổ cho chết, như người ta bè một củ cải vậy, rồi quăng xác vào bụi rậm. Đấy là tội ác của ông trong một kiếp nữa, một kiếp trước nữa. Đức Phật mới nói tiếp, đại vương, do quan trưởng khố kêu người vợ đem thức ăn cúng dường vị bích chi Phật trong kiếp trước, trong những đời trước á, cho nên suốt 7 kiếp liền ông được phước lành, tái sinh lên cõi trời. Do dư báo của việc thiện ấy, suốt 7 kiếp ông giữ độc quyền cái chức trưởng khố trong thành Xá Vệ. Đại vương, trái lại, do tiếc rẻ cái việc thiện mình đã làm và thốt lời bán bổ, tức là nói cái lời nói ô thà cho tụi hầu nó ăn thức ăn này xong rồi nó còn làm việc cho mình, ông này thì chỉ ăn rồi ngủ, nói cái lời đó, khi quả báo đến, ông không thể dùng thức ăn ngon, mặc đồ đẹp, đi xe tốt, không thể hưởng được ngũ dục thế gian, tức là giàu có vô cùng mà không được hưởng hết. Cho nên là cứ chỉ ăn đồ cháo cám, cháo chua, rồi đi thì mặc vải gai, cỗ xe cũ kỹ cọc cạch, đầu thì hái lá mà che. Thế quả báo nó như vậy. Thì mình biết được là ở đây cho mình thấy rõ là trong một cái hành động làm của mình mà nó còn do cái tâm của mình, tâm tưởng của mình nữa, mình sẽ nhận xét sau, rồi đọc tiếp. Hơn thế, do giết cháu để đoạt gia tài, ông bị đọa địa ngục hàng trăm ngàn kiếp, và do một phần của dư báo ác ấy, suốt 7 kiếp liền ông chết mà không có con, tài sản bị tịch biên xung vào kho vua. Đây là kiếp thứ 7 của ông đại vương, do ông ta đã cạn phước báo mà không tạo nên phước mới. Quan trường khố giờ đây bị đọa tại địa ngục Roruva, một địa ngục có tên là vậy. Phật kể xong, vua Ba Tư đọc thưa: Bạch Thế Tôn, quan trường khố này tội thật quá lớn, gia tài đồ sộ thế kia hắn chẳng chi dùng cho hắn hoặc phát tâm cúng dường Đức Thế Tôn. Vị Phật đang trú tại tinh xá gần sát ngay nhà hắn. Phật dạy: Đúng vậy đại vương, khi kẻ ngu được giàu sang, họ chẳng bao giờ tìm cầu đến Niết Bàn. Trái lại, của cải chỉ khiến tham ái nổi lên trong tâm họ, làm khổ họ lâu dài mà thôi. Phật mới nói kệ: Tài sản hại người ngu, không có kẻ nào đi tìm kiếm đến bờ bên kia là Niết Bàn, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Trong câu chuyện này là để giết đứa cháu để đoạt gia tài, cho nên hại người và cũng chính là hại mình, đọa địa ngục trong trăm ngàn kiếp. Thì ở đây mình biết rằng là trong đạo Phật dạy cho mình, khi mình làm một việc tốt đó, khi mình tạo một việc xấu, nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mình làm, mình ra tay làm, đó kêu là phương tiện hay là gia hành. Giai đoạn thứ hai là mình hành xong rồi, hoàn tất, nó gọi là căn bốn. Sau khi hoàn tất rồi á, kêu là hậu khởi. Cho nên bao giờ nhớ là cũng có 3 giai đoạn. Ông này trong đời trước á, tại sao mà được cái phước đức vậy? Tức là ông đã từng tái sinh lên cõi trời suốt 7 kiếp. Rồi cái lực của nó đó, cái chớn của nó gọi là dư báo á, cái chớn của phước đức đó đó, còn 7 kiếp liền giữ độc quyền chức trưởng khố của thành Xá Vệ, tức là bộ tài chính á, em nói ngày nay là bộ tài chính á, nắm tiền tài hết. Suốt 7 kiếp liền, ông được 7 kiếp sinh cõi trời, 7 kiếp liền như vậy, giữ quyền vậy là tại sao, từ nhân nào? Bởi vì bố thí cho một vị Bích Chi Phật. Bố thí cho một vị Bích Chi Phật mà được như vậy. Nhưng mà tại sao bao nhiêu quả báo nữa thì cũng không được hưởng gì hết? Cho nên giàu có ghê lắm mà chỉ ăn cháo cám, cháo chua, rồi chỉ mặc quần áo vải gai thô. Thế này tại vì ông là cư sĩ, cho nên cái mình thấy, mình có thể cảm thấy liền là ông này keo quá. Chứ nếu là một tu sĩ thì mình nghĩ trời ơi, nhà chân tu, tu khổ hạnh. Tu sĩ thì thấy được, cho nên tu sĩ lời. Biết vậy. Mà tại sao ông bị như vậy? Bởi vì trong lúc ông nhìn thấy cái đồ cúng dường cho vị Bích Chi Phật đó, nó có vẻ ngon lành, thì ông nghĩ vậy đó, thành ra cho người hầu mình nó ăn rồi nó làm việc, hơn là cho cái tỷ khưu ăn, chỉ ăn rồi nằm ngủ. nghĩ là thực phẩm này cho đi thật chẳng được gì. Thành ra cái lúc mà nói với bà vợ này, đem thức ăn cho thầy tỳ khưu đi, thì cái đó là khẩu nghiệp sai, khẩu nghiệp làm việc bố thí. Đó là phương tiện tà hành. Thì bà vợ mới làm theo. Rồi khi ông nhìn thấy, ông nói thầy nhận thức ăn chưa. Rồi ông cầm bát ông đưa, ông nhìn thấy trong bát thì vị tỳ khưu, tức là ngài Bích Chi Phật, nó nhận lấy. Vậy là căn bổn, tức là ông thành tựu xong cái nghiệp bố thí. Tức là tiền phương tiện thì ông dùng khẩu nghiệp, rồi ông đưa, để đưa ra bằng thân nghiệp, đưa xong tâm nghĩ, đó là hậu khởi. Tâm nghĩ hối hận, hối hận là cho không được ích gì hết, à cho người hầu trong nhà nó ăn. Cho nên ông có cái phương tiện bố thí, có cái căn bổn bố thí thành tựu. Nhưng mà cái hậu khởi á, cái hậu khởi nó chỉ là trong tâm thôi. Cái hậu khởi đó là hối tiếc cái công đức bố thí đó. Cho nên mình biết rằng là rốt cuộc cái kết quả báo nó là như vậy. Báo là rốt cuộc không được hưởng gì hết, dù là giàu có. Rồi còn cái chuyện mà không có con, cho nên rốt cuộc á, bị bao nhiêu gia sản á, là vua tịch biên hết. Mà trong 7 kiếp liền không có con là bởi vì giết đứa cháu để đoạt gia tài. Cái quả báo giết đứa cháu đó là bị đọa địa ngục hàng trăm ngàn kiếp. Đó. Rồi cái dư báo, tức là địa ngục là cái căn bổn tội, là cái căn bổn quả báo. Căn bổn báo là cái báo căn bổn, nó là cho cái căn bổn tội. Cũng như là cái sinh cõi trời, mà sinh cõi trời 7 kiếp đó. Đó là cái quả báo của cái căn bổn bố thí. Còn cái dư báo, tức là cái chớn, cái lực nó vẫn còn. Cũng như một cơn mưa nó xong rồi, nó vẫn còn cái hơi lạnh của nó. Nó có cái dư báo, gọi là cái nó còn dư sót. Cái quả báo còn dư sót về việc bố thí đó, thì được 7 kiếp liền làm trưởng khổ, độc quyền. Còn cái nghiệp ác á, thì trăm ngàn kiếp đó, đọa địa ngục. Đó là cái báo của cái tội căn bổn giết cháu. Còn cái dư báo của cái tội đó, nó là không có con đó. Cho nên của cải gia sản gì ấy, coi như là có, nhưng mà hoàn toàn. Thế giờ thì không có được hưởng nữa. Mình thấy là trong cái câu chuyện này sẽ cho mình thấy là trong một cái quả báo, quả báo của ông là dư báo của ông nó còn lại á, thì phần nhiều cái chính báo, cái tức là nó cái báo mà đúng nhất á, nó đáp lại với lại cái căn bổn á, cái căn bổn báo á, nó đáp lại với căn bổn tội, căn bổn phước á, căn bổn thiện đó. Thì nó có thể gọi là nó có thể nó tách ly, nếu mà theo trong cái chuyện này để mình nhận xét đó. Nó tách ly, tại vì nhiều khi nó cách xa nhau lắm. Ví dụ cái căn bổn của cái nghiệp ác đó, thì nó xuống tận địa ngục. Căn bổn của cái việc thiện thì nó lên tuốt cõi trời, mà nó phải chịu, nó là căn bổn thì nó phải chịu cái tổng báo, nó phải chịu. Bây giờ nó còn lại những cái dư báo á, thì nó có thể nó pha vô nhau trong một đời. Thì cái dư báo của ông ta đó là được làm quan trưởng khố thì 7 đời, thì cái dư báo của cái ác á, nó cũng xen vô, nó phối hợp thành ra làm quan trưởng khố mà không có con. Thành ra mình thấy cái quả báo thì nó phức tạp kia lắm ở cái chỗ như vậy. Biết rồi, báo rất là phức tạp. Cho nên mỗi một cái việc thiện, mỗi một cái việc ác của mình ấy, là nó đều có cái quả báo. Mà mình không biết rằng là nó như thế nào, nó pha chế với nhau như thế nào. Đời của một con người ấy, nhiều khi có nhiều lúc rất là hên, rất là sướng, đó là những cái thành quả nó. Rồi đến một lúc nó rất là khổ, nó lại là một cái quả nữa, một cái quả báo nữa. Cho nên vì vậy á, biết rằng là thực sự cái nói cái quả báo á, nó rất là phức tạp. Nó không có bao giờ đó mà mình những cái nhân á, những cái nhân nó thật là mạnh thì cái quả báo nó mới chiếm trọn vẹn. Nhân thiện nó thật là mạnh thì cái quả báo nó mới viên mãn là sướng suốt đời. Nhân ác mà thật là ác thì cái quả báo ác nó sẽ khổ suốt đời. Đó. Còn bình bình thường như mình ấy thì nó pha với nhau. Nó pha khi nó ra này, khi nó ra kia. Bình như mình ấy, bình thường nữa. Thì trong này mình nhận xét rằng là bố thí, nếu mà ông ta chỉ bố thí cho một thầy tỳ khưu bình thường thôi đó, thì ông có được phước đức như vậy đâu. Thì nó rất là thấp. Nhưng mà đây là một vị bích chi Phật. Mà ở đời này bậc thánh mình đâu có thấy biết được. Cho nên ông này cũng là do một cái may mắn nào. May mắn nào. Nhưng mà cái câu nói của Đức Phật là trong cái bài học ở này đó, là kiếp này là ông ta là kiếp cuối cùng để hưởng được cái dư báo phước đức cúng dường bích chi Phật. Ông ta đã cạn phước mà không tạo nên phước mới, cho nên bị đọa tại địa ngục. Và rồi sau đó là không biết nó như thế nào nữa, bởi phước hưởng hết rồi. Mà đó là sát ngay nhà ở gần sát ngay tinh xá cấp cô độc của Đức Phật mà không cúng dường được gì hết. Cho nên mình thấy nhiều người giàu có mà người ta rất lạnh nhạt, rất là lạnh lùng, lạnh nhạt với lại Tam Bảo. Mà dường như là người ta cũng có một cái liên hệ đó, thí dụ ông bà cha mẹ thì đó cũng là theo đạo Phật. Thì mình biết những cái người đó là thì đây là trường hợp của ông này cũng vậy, trong một kiếp trước cúng dường cho nên giàu có nhưng mà không có tin, rồi hối hận cái sự cúng dường của mình. Cho nên mình thấy rằng là quả thực á, Đức Phật mới nói trong kinh Dược Sư, thân người khó được, tín kính Tam Bảo cũng khó có được. Tín kính rồi mới cúng dường chứ, cho nên cúng dường Tam Bảo cũng phải dễ. Được nghe danh hiệu của Phật cũng phải dễ nữa, còn khó hơn nữa. Cho nên vì vậy mình không những chỉ nghe danh hiệu Phật Thích Ca mà mình còn nghe danh hiệu của nhiều Phật nữa. Đó là cái công đức ghê lắm. Chứ đừng có nghĩ danh hiệu là không có nghĩa gì. Không? Mình đừng có nghĩ như cái ông này ấy, các thầy tỳ kheo chỉ ăn rồi nằm ngủ. Mình đừng có nghĩ là danh hiệu là chỉ là chữ ABC nói lên xong ai nói cũng được. Con đít nói cũng được, nói xong rồi đâu có ích lợi gì. Là người Phật đệ tử của Đức Phật đừng có bao giờ nên nghĩ như vậy. Thì trước mình có nghe một cái câu chuyện đó, Đức Phật nói về bố thí của hai người. Một vị tên là Indaka, một vị tên là Ankura. Và Ankura đó cung cấp lò sưởi tức là cung cấp lò sưởi thời đó là sưởi vào mùa lạnh ấy, trên khắp 50 cây số suốt 10.000 năm và bố thí cúng dường rất nhiều vật thực cho những người qua đường vào mùa lạnh này nọ. Đây là một vị làm từ thiện kinh khủng 10.000 năm. Thì dĩ nhiên mình biết theo cái số năm là mình biết vào thời Phật quá khứ, thời những vị Phật mà sống thọ rất là lâu dài, bố thí cúng dường rất nhiều vật thực cho chúng sinh. Mà đến khi sinh cõi trời, nó công đức nó thua, nó thua xa một vị trời khác. Vị này, trời khác tên là Indaka. Thì mới hỏi Đức Phật, ủa tại tại sao mà cái công đức của vị kia nó mạnh? Thì làm gì? Tại vì thấy công đức của mình ấy, thấy công đức của mình là cả ngàn năm, 10.000 năm cung cấp lò sưởi 10 cây số, 50 cây số, khắp 50 cây số dài cho người ta được sưởi ấm. Tức là mình biết là làm từ thiện như thế nào, và bố thí cúng dường rất nhiều vật thực. Nhưng mà vị mà công đức nhiều hơn, mạnh hơn nhiều lắm là Indaka đó, thì do nhân gì? Đức Phật nói chỉ cúng dường cho một vị A-la-hán là Ngài A-na-luật một cái muỗng thức ăn, cái phần cơm của mình. Thấy Ngài A-na-luật đến khất thực, múc một muỗng về này cúng dường. Mà công đức hơn hẳn ông kia. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Giống như gieo cái hạt giống trên một cái đất lành thì hoa trái nó kết thành rất là sum xuê. Đức Phật nói với Ankura mà ông thì không làm thế, do đó việc bố thí của ông không nên, không đưa lại phúc báo lớn. Tại vì một bậc thánh, một bậc A-la-hán đó, cúng dường có một muỗng cơm thôi, công đức vô lượng vô biên. Bởi vì bậc thánh đó là kính điển, là phước điển. Còn cúng dường 50 cây số đường dài vậy đó, suốt 10.000 năm, rất nhiều vật thực khác sưởi nữa, mà thua xa. Là bởi vì cái đất mình gieo vào để lấy phước đức đó là khổ điển. Cho nên mình biết là thực sự mình là người Phật tử ấy, là cũng y như là mình ấy, có một cái khu đất rất là tốt, đó là Tam Bảo. Nhưng mà lắm người Phật tử ấy, thì không nghĩ đến chuyện gieo những hạt giống phước đức ở trong ruộng phước Tam Bảo, mà mình cứ nhìn theo cái con mắt thế gian, theo cái tình cảm tội nghiệp, thì cái điều đó cũng là một phước đức. Nhưng mà khi mà so sánh với nhau, thì nếu mà mình lại nghĩ rằng là làm việc từ thiện thế gian nó mới là phước đức, chứ cúng dường Tam Bảo cũng có phước đức, thì mình có một cái sai, có một cái lầm lớn. Đã là Phật tử thì Tam Bảo chính là cái ao nhà mình, cái đất nhà mình. Nói ta về ta tắm ao ta. Mình đã là một Phật tử thì Tam Bảo chính là cái khu đất của mình, chính là cái ao của mình. Đó. Mà nhiều khi mình có thể chê và mình đi sang cái đất khác. Thế đó, mình gieo trồng ở đất nào thì nó cũng ra hoa màu. Nhưng mà khi mà so sánh với nhau, mà nếu mà mình có cái lầm đó thì thực sự là cái lầm đó nó không có được hay tí nào hết đấy. Cho nên mình phải thấy rõ mình vừa có cái mảnh đất của mình mà nó lại rất là tốt. Thì phải thấy như vậy. Thế cho nên mình có thể nói là không cần phải đi đâu hết. Bởi vì cúng dường cho Tam Bảo chính là bố thí cho Tam Bảo, chứ đâu cần phải đi đâu mà bố thí đâu. Cho nên mình vừa bố thí với một cái tâm kính trọng, nên nghĩa là càng thấy là nó sẽ ra một cái nghiệp đó của mình, nó sẽ ra một cái trái rất là cao, cao quý. Mình bố thí với một cái tin tưởng vào nhân quả, nó lại ra một cái phẩm chất cao quý nữa cho cái quả báo của mình. Mình bố thí với tất cả cái hạ thấp mình, cái này mới là một cái năng lực, một cái phẩm chất rất là tốt, tức là hạ thấp cái bản ngã của mình xuống. Cái này là cái để vào trong, là một cái phẩm chất để giác ngộ, để giải thoát. Cho nên cái công đức này không có diễn tả nổi. Mình nhìn lại thì khi mà mình đi bố thí cho khổ điển, tức là những người ăn xin ăn mày, thì cái tâm mình nó cao cử, mình là người ban bố, mình là cái người đem lại cái an lạc cho người ta. Và mình chỉ nghĩ đến cái tội nghiệp, mình không có thấy là nhân quả, mình không có phát cái lòng tin vào nhân quả. Mình có một cái kính tín để mình nói lên cái chữ, cái pháp của mình là pháp là bố thí. Mình không có đủ cái lòng kính tín cái pháp thiện đó để nói lên cái câu là cúng dường. Mình chỉ nói là bố thí. Chữ bố thí với chữ cúng dường nó đều là một nghĩa. Nhưng mà khi mà cái tâm nó coi thường thì nó nói bố thí, coi thường cái pháp đó. Khi mà cái tâm mà nó cung kính cái pháp đó, cái pháp thiện đó, thì nó sẽ nói là cúng dường. Cho nên khi mình tụng kinh, mình cúng dường trước khi mình ăn cơm, mình cúng dường Phật tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, tức là đồ ăn nó gồm có 3 đức và 6 vị để cúng cho Phật và tăng. Pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường, mình cúng dường hết cho cả pháp giới hữu tình. Mình dùng cái chữ cúng dường đó, đồng đều cúng dường hết, cúng dường cho tất cả hữu tình khác đó. Là kể cả ngạ quỷ địa ngục này nọ đó. Cho nên biết rằng là bởi vì cái pháp đó là một cái pháp nó rất cao quý, cái pháp bố thí đó, cho nên đôi khi nó dùng chung cho chúng sinh dễ hiểu thì dùng chữ bố thí. Nhưng mà mình biết là đó là pháp cao quý, pháp nó mang lại cho mình rất nhiều lợi ích, cho nên đúng là khi mà mình thấy cao quý mình sẽ nói là cúng dường, chứ không phải là chỉ thấy đối tượng cao quý đâu. Cho nên như vậy thì làm sao mà cái việc làm mà gieo một cái mầm mống phước đức với lại cái khổ điền thì làm sao mà nó bằng được với cái phước điền. Cho nên mình tóm lại biết rằng là làm việc phước thiện nó rất là phước đức và rất nên làm. Nhưng đừng có nghĩ rằng là làm cúng dường cho Tam Bảo là không phải là chuyện phước đức. Đừng có nghĩ mà đừng có nghĩ là không cần thiết, đừng có nghĩ là nó thấp hơn. Cho nên trước tiên hết là mình phải rõ ràng cái đó, rồi mình mới biết là mình có một cái lời vô cùng, là mình có một cái mảnh đất của mình, đó là Tam Bảo. Rồi sau đó đó thấy có cái vốn liếng sung sướng rồi á, thì rồi nó mới có thể đi làm cái việc cũng dường bố thí là từ thiện ở thế gian. Chứ nó không có nghĩa là mình không cần làm. Mình phải thấy rõ như vậy thì lúc giờ mình được lợi ích, mặt nào mình cũng được lợi ích. Nếu mình nói rằng là thời nay Phật không còn nữa, chỉ còn tượng Phật, pháp thì không còn ai biết nữa, nó chỉ là giấy mực, tăng chỉ là những phàm tăng, đôi khi cũng đầy phiền não, đôi khi cũng có nhiều lỗi lầm, nhưng mà mình cũng đừng có bao giờ nên nghĩ như vậy mà phải nghe Phật nói. Mình đừng có coi thường ở trong cái chất đồng, chất gỗ, chất đất đều có chân lý, đều có niết bàn ở trong đó. Nó kêu là pháp, tất cả những cái đó là pháp. Những cái chất đó, đó mà dùng đất đó, mà dùng để đắp nền để mình đi đó, à thì nó chỉ là một cái nền, một cái con đường. Những cái chất đất đó mà mình làm thành cái gì đó, thì nó cũng chỉ là một cái để con người thọ dụng thôi. Nhưng nếu mình lấy đất đó mình đắp thành tượng Phật đó, mà mình đi mình đạp lên trên đó là mình có quả báo xấu liền. Mà nếu mà bằng đất đó mình đắp thành tượng Phật đó mà mình đảnh lễ mình cúng dường á là có quả báo tốt liền, hành động trở nên là hành động tốt liền. Cho nên đừng coi thường, đừng có thường tượng Phật. Đấy. Và pháp á, thì là những mực in ở trong giấy, trên giấy. À, nhưng mà đừng có coi thường. Có thể nhiều khi mình đọc qua một câu đó mà mình tỉnh ngộ. Cho nên đừng coi thường. Và tăng cũng vậy. Con người ta bắt đầu là phàm, là tham sân si, thì người ta phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp thì người ta đạt đến cái quả Phật. Mình có nghe chuyện là Đức Phật Thích Ca trong những tiền kiếp đôi khi tạo những việc ác rất là nhiều, làm những việc đọa địa ngục đâu phải thiếu đâu. Nhưng mà do cái gì mà Ngài trở thành Phật? Thì cũng do chân lý và do cái phương tiện của các chư Phật để lại. Những phương tiện chư Phật để lại, cái phương tiện mà nó đắc lực nhất, nó chính là cái pháp xuất gia. Cái pháp xuất gia đó Đức Phật khai ra dành cho người phàm. Thì phải biết vậy. Dành cho người phàm, cho nên cái điều kiện để xuất gia không có cái gì khó hết. Đức Phật không có nói vị nào phải đạo đức viên mãn mới cho xuất gia. Rồi cái pháp xuất gia đó mà dành cho người phàm luôn đó, Đức Phật và bắt tất cả các bậc thánh A-la-hán gì đều phải phục tùng cái pháp đó hết. Cho nên đó, mình đừng có coi thường cái một vị tăng xuất gia, tuy rằng còn là phàm nhưng cái vị đó có cái pháp của Phật, cái vị đó tôn trọng cái pháp của Phật, cái vị đó phát cái tâm nguyện đi theo cái pháp của Phật, cái vị đó còn là một cái con người đầy phiền não mà có cái can đảm là có một, hay là mình có thể nói có một cái duyên tốt đẹp và dám xuất gia. Rồi nếu mình coi những cái câu chuyện trong này thì mình mới thấy là tất cả cái pháp xuất gia của Đức Phật nó có giá trị. Đừng có vì cái con người xuất gia còn là phàm mà mình nói là cúng dường không có ích lợi. Để biết cúng dường là để nuôi dưỡng một cái mầm móng của thánh. Cúng dường như vậy là chính là cái người thấy có trí huệ, thấy rõ nhân quả và biết nuôi dưỡng những cái mầm mống từ cái lúc mà nó chưa có một cái kết quả gì hết, chứ không phải mình chỉ là cái người chạy theo quả. Mình phải biết nuôi dưỡng cái nhân. Một con sư tử nó còn nhỏ bé, nó sẽ rất là vụng về và đôi khi nó sợ cả con mèo nữa. Nhưng mà mình phải thấy rõ cái nhân duyên của nó mà mình biết nuôi dưỡng nó. Thì mình thấy trong chuyện, trong những câu chuyện pháp cú này rất nhiều chuyện để cho mình thấy những cái người những cái người đi xuất gia, bây giờ mình rồi họ sẽ như thế nào? Bây giờ lấy đại khái ngay một chuyện đi, mình nghe thử. Chuyện này có tên là xạ thủ trẻ tài ba. Đức Phật dạy cái bài pháp cú: niệm xấu là não loạn, dục lạc nhiều thường cầu, rèn thêm xiềng tham ái, dây ràng siết càng sâu. Nên là mình nghe thôi cái câu chuyện khác đi. Cái chuyện này có nghe rồi, nhưng mà trong câu chuyện này nó có cho thấy là cái vị đó đắc A-la-hán, nhưng mà hơi dài. Bây giờ mình kể tóm lược. Thuở ấy tại thành Vương Xá thì mỗi năm hoặc hai lần hoặc một lần có một đoàn diễn viên xiếc nhào lộn đến biểu diễn cho vua xem suốt 7 ngày. Thì hôm ấy một nữ diễn viên leo lên cây cột cao, quay lộn một vòng rồi nhẹ nhàng đặt chân lấy thăng bằng trên đầu cái cột, lơ lửng trên không. Cô vừa khiêu vũ vừa hát. Thì trong đám khán giả có con trai quan trường Khố cũng đứng trên đống giường với bạn chàng, vì chồng giường lên để mà coi, người ta đông quá xem cô biểu diễn. Chàng nhìn say sưa và chàng yêu cô gái luôn. Rồi chàng nói: nếu cưới được nàng ấy ta mới sống, còn không ta chết quách cho xong. Rồi không chịu ăn uống gì nữa hết nữa. Bố mẹ khuyên làm sao đi nữa, chàng cũng nói: hãy cưới cho con cô gái đó, còn cưới một cô vợ khác thì nhất định con sẽ chết thôi. Cứ nằm lì trên giường như vậy, rốt cuộc ông cha mẹ phải chịu thua, mê cho một người khác mang số tiền vàng, nói: hãy trao số tiền vàng cho người hát xiếc và bảo ông ấy đưa con gái về cho con trai ta. Thì cái người chủ xiếc nói: tôi mà lại bán con lấy tiền à? Nếu cái cậu ấy không thể sống thiếu con gái tôi thì cứ để cậu đi với bọn tôi, như vậy thì tôi mới gả cho. Chàng nghe nói bảo: thì thôi con sẽ đi với họ. Bố mẹ con năn nỉ khuyên lơn, chẳng màng đến những lời nói họ, bỏ theo đàn xiếc, cưới cô gái diễn viên và cùng đoàn hát đi biểu diễn. Chẳng bao lâu cô vợ sinh đứa con trai. Mỗi khi đùa với con, cô gọi con là con, thường thường nói con của thằng bố mày đấy, là con của bác đánh xe, hoặc cô ta nói con của chú Long To, hoặc con của cái anh chàng vô tích sự. Anh chồng tuy rằng cũng có làm những cái việc chăm sóc cỗ xe của gánh xiếc, mỗi khi đoàn biểu diễn chàng sửa soạn dụng cụ, dàn dựng lên, dọn dẹp khi tan hát. Chính muốn ám chỉ các việc làm ấy mà cô vợ khi nực con đã dùng những cái câu đó nói. Chàng đi đến kết luận là cô vợ muốn nói bóng nói gió mình. Mới hỏi: nàng muốn ám chỉ ta hả? Cô vợ nói: đúng vậy, tôi nói anh chứ ai. Anh chồng nói: đã vậy ta sẽ bỏ nàng. Cô vợ nói: anh đi hay ở đâu có việc gì đến tôi. Cô vẫn cứ dùng những từ ngữ ấy đùa với con. Sắc đẹp và số lợi tức khổng lồ cô kiếm được làm cô bất cần chồng. Anh chàng mới nghĩ: sao mà cái cô vợ mình nó kiêu ngạo như vậy. Ngay sau khi ấy chàng hiểu ra, chính vì cô ta là một diễn viên tài năng, chàng mới quyết định: được, ta sẽ học đập xiếc luôn. chàng ta học tất cả ngón biểu diễn với cha vợ và cũng đi trình diễn khắp nơi. Đến thành Vương Xá, chàng nói 7 ngày nữa con trai Trường Khổ sẽ biểu diễn nghệ thuật cho Vương Xá Thành coi. Rồi cũng làm tất cả những cái xiềng đó. Chàng leo lên cây cột cao 30 mét, đứng lơ lửng trên đầu sàn. Nhưng mà hôm ấy, từ sáng sớm, Đức Phật đã quan sát thế gian, và Đức Phật nhìn thấy Ukkasena là con của ông Trường Khổ đó. Đức Phật nói: anh này như thế nào? Rồi Đức Phật quan sát, anh ta sẽ biểu diễn màn xiếc đông đảo, mọi người tụ tập coi. Vào lúc đó ta sẽ đến đọc lên bài kệ 4 câu. Nghe xong á, thì tất cả 84.000 người thiên nhân sẽ được phát nhãn thanh tịnh, còn Ukkasena tức là anh chàng đó đắc quả A-la-hán. Ngày đó lựa đúng giờ thích hợp, Đức Phật vào thành Vương Xá với các tỳ kheo khất thực. Khi đó Ukkasena biểu diễn, giữ thăng bằng trên đầu cột, bay lộn 7 vòng trong không, đặt chân trở lại trên đầu cột, giữ thăng bằng ở đấy. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn vào thành, và do thần lực của Ngài, khán giả quay nhìn Ngài thay vì nhìn Ukkasena biểu diễn. Thấy khán giả không còn nhìn mình nữa, không quan tâm nữa, anh ta thất vọng. Ta phải mất 1 năm mới luyện được màn biểu diễn này, thế mà Thế Tôn vừa đặt chân đến thành, khán giả đã bỏ ta, quay lại chiêm ngưỡng Ngài. Biểu diễn buổi này là thất bại. Phật biết được tâm tư, cho nên bảo Trường Lão Mục Kiền Liên: ông hãy nói là ta muốn xem chàng ta biểu diễn. Tôn giả mới đến đến mới nói: này Ukkasena, một diễn viên siết tài ba, hãy phô trương tài nghệ cống hiến dân của thành Vương Xá này. Ukkasena nghe vậy hoan hỷ: à, vậy là Đức Thế Tôn muốn xem tài năng của ta. Nghĩ vậy, chàng đáp lại trong lúc vẫn đang đứng lơ lửng trên đầu cột: hãy xem tôi, Mục Kiền Liên tôn giả, là bậc đại trí đại thần thông. Tôi trổ tài cống hiến cho đám đồng và làm cho họ sẽ cười reo thỏa thích. Chàng biết tung mình lên không, quay lộn 14 vòng, đặt chân trở lại giữ thăng bằng trên đầu cột. Lúc đó Đức Phật nói: Ukkasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng của thân ngũ uẩn trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy người ấy mới thoát được sinh già bệnh chết. Hãy nói kệ: bỏ quá khứ, hiện tại, vị lai, đến bờ kia cuộc đời, tâm ý giải thoát tất cả, chớ vướng mắc lại vào sinh già. Thì lúc đó Phật nói cái bài kệ này lên là cho cả 84.000 người trời được pháp nhãn thanh tịnh. Con trai anh Ukkasena đó đắc quả A-la-hán và được thần thông ngay khi chàng còn đang đứng lơ lửng trên đầu cột. Tụt xuống, tiến đến trước Đức Phật đảnh lễ xin được xuất gia. Phật nói: hãy đến đây tùy khu. Thì chàng liền biến thành một trưởng lão chừng 60 tuổi, với đầy đủ 8 vật dụng tùy thân. Một hôm chúng tỳ khưu bàn luận với nhau trong pháp đường: huynh đệ, vì sao mà một tỳ khưu có khả năng chứng A-la-hán như vị này mà lại đi lưu lạc theo đoàn xiếc chỉ vì cô con gái của người hát xiếc? Và làm thế nào ông ấy có khả năng chứng A-la-hán? Đức Phật đến nghe và Đức Phật kể lại chuyện quá khứ. Lời nói đùa và quả báo. Vào thời Phật Ca Diếp, khi ngôi tháp bằng vàng thờ xá lợi của Phật Ca Diếp đang được xây cất ở thành Ba La Nại, số Phật tử thuần thành đến chỗ xây tháp công quả bằng cách bắt tay vào việc xây cất công trình. Họ mang theo những cỗ xe chất đầy thực phẩm. Trên đường có một trưởng lão đang đi vào thành khất thực. Trong những người công quả có một phụ nữ trẻ, thấy trưởng lão bèn nói với chồng cô: "Này anh, vị trưởng lão tôn kính của chúng ta đang vào thành khất thực. Xe mình có thực phẩm cứng mềm, anh hãy đến đỡ bình bát của ngài và cúng dường đi." Người chồng đỡ bình bát trưởng lão và họ múc đầy bát thức ăn vừa cứng vừa mềm. Xong xuôi, hai vợ chồng phát nguyện: "Bạch lại Đức, chúng con nguyện được dự phần với ngài vào cái chân lý của ngài mà ngài đã giác ngộ." Vị trưởng lão đã đắc A-la-hán, ngài mới quan sát thử xem đời vị lai nguyện của họ được thành không. Khi biết lời nguyện sẽ thành, ngài mỉm cười, chỉ mỉm cười thôi, im lặng. Cô vợ nhìn thấy nụ cười ấy bảo chồng: "Anh à, vị trưởng lão tôn quý của chúng ta cười, chắc ngài cũng là một diễn viên." Anh chồng đáp: "Ừ phải, chắc ngài cũng là diễn viên thật em ạ." Họ tiếp tục đi lo công việc của mình. Đó là những nghiệp công đức họ tạo ở trong quá khứ. Khi mãn kiếp đó, hai vợ chồng được tái sinh lên cõi trời nhờ cúng dường những vị A-la-hán đó. Và thời Đức Phật hiện tại thì người vợ mới sinh trong nhà một diễn viên, tại vì đã nói giỡn rằng là vị A-la-hán là một diễn viên. Người chồng làm con trai quan trường khổ do cái câu nói: "Ừ phải, chắc ngài là diễn viên thật đó em ạ." Kiếp này chàng phải phiêu bạt theo đoàn xiếc, do chàng cúng dường một bữa ăn cho vị trưởng lão A-la-hán nên đắc quả A-la-hán, bởi vì có cái nguyện là muốn đắc quả giống như ngài đắc. Cho nên mình biết là đó là hồi hướng, nguyện chính là hồi hướng. Cho nên trong đạo Phật mình làm công đức thì nhớ hồi hướng. Kể lại câu chuyện, cô con gái và người vợ, con của người hát xiếc tự bảo: "Chồng ta mà chứng đắc được quả vị gì thì ta cũng sẽ chứng đắc được như chàng ta." Cô cũng bèn xuất ra và cũng đắc quả A-la-hán. Thì mình biết là mình nghe những vị thánh thời Đức Phật mà đã từng có cúng dường phát nguyện cho các bậc thánh xa xưa, từng làm công quả xây tháp thờ xá lợi của Phật Ca Diếp mà vẫn sống cái đời sống cho đến kiếp này, kiếp cuối cùng để thành A-la-hán, mà vẫn cứ thấy người nữ thì mê, rồi nhất định bỏ nhà đi theo, từ nhà giàu mà trở thành làm cái anh biểu diễn hát xiếc. Thì mình thấy có cái gì đáng kính không? Mình thấy vậy đó. Nhưng mà mình đâu có biết được rằng trong những người đó, cô con gái kia thì cũng chỉ lo làm xiếc để kiếm tiền. Có chồng mà thấy chồng không bằng mình cũng coi thường. Thì mình thấy là có cái gì đáng kính không? Vẫn như mọi người phàm khác, vẫn vậy. Nếu mà hai người này mà đi xuất gia trước khi thành A-la-hán, đi xuất gia thì cũng là hai vị tỳ khưu ni rất là phàm phu. Nếu mình chỉ đánh giá là mình chỉ cúng dường chứ tăng, khi nào tăng làm thánh làm sao mình nhận được ai là bậc thánh, khi mà chàng này đắc quả A-la-hán và mấy tỳ khưu đều không biết là đắc quả ấy. Cho nên mới nói chàng ta là mà khi làm xiếc vậy sợ lắm phải không? Chàng này nói không, không có gì sợ. Anh bảo bây giờ ông xuất ra rồi mà ông nói láo, nhảy như vậy là phải sợ chứ. nên Đức Phật mới nói không. À, một bậc à, Đức Phật nói Ugasena đã diệt trừ tham ái thì không có nói láo, không có lo âu sợ hãi gì hết. À, cho nên vì vậy á, mình hiểu là thực sự á, khi mà đắc quả thì công đức vô cùng, nhưng mà khi chưa đắc quả thì nó phải làm người phàm, chuyện nó chuyện dĩ nhiên. Nếu mà mình chờ đắc quả thì mình chẳng biết ai đắc quả, mà có nhiều vị A-la-hán, các vị A-la-hán đâu có bao giờ biểu lộ ra là mình là thánh rồi bị phạm giới nữa. Nếu mà nói là mình là thánh là phạm giới nữa. Cho nên làm sao mình biết. Rồi có nhiều vị A-la-hán là cái tính tình nó vẫn tính tình ví dụ nó vẫn cộc cằn, nó vẫn cộc lốc. Tất lăng già bà sa kêu người ta toàn là mọi thằng tớ thằng gì không à? Rồi làm sao mình biết được? Rồi mình bảo là còn thua cái người người đời cái gì rồi sao? Cho nên đó, mình biết rằng là phải như vậy. Đã có những cái câu chuyện mà biết bao đệ tử Phật muốn bỏ về, không muốn tu nữa. Thì mình biết là vậy, rồi sau đó cũng đều đắc quả A La Hán. Bây giờ nếu với những cái tâm trạng của người phàm, cái người xuất gia nó có thối thất, người xuất gia nó có chán nản, người xuất gia nó có nhiều hành động á, nó không có được oai nghi gì á, rồi cứ thế đó mà mình là người Phật tử cứ thế bảo thôi, là đó không phải là mảnh đất tốt, không cần phải cúng dường gì hết. Thì là mình không còn có công đức nữa của cái kết duyên với Tam Bảo hộ pháp. Là hộ pháp đó là phải hộ từ cái nhân cho đến cái quả, chứ không phải chỉ thấy cái quả nó tốt đẹp rồi thì mình mới chiều chuộng cung kính, và cái nhân thì là mình cứ bỏ bê. Cho nên tuy rằng thực sự còn là phàm thì nó còn rất nhiều chuyện, còn sinh rất nhiều chuyện, nhưng là đã là đệ tử Phật mình đã biết nhân quả cái công đức đó, thì mình phải hiểu cái nghĩa đó, chứ đừng có coi thường cái trụ trì Tam Bảo là cái Tam Bảo mà là hữu vi, Tăng Bảo là phàm, Phật Bảo là tượng đồng, tượng sắt, tượng gỗ, tượng đất, Pháp Bảo là cái giấy mực, đừng coi thường. Cho nên nếu đây là một cái quyển sách tiểu thuyết mà mình để lên bàn thờ mình thờ thì mình thành điên đó. Mình tâm mình nó sẽ đọa lạc, nó mơ tưởng. Nhưng nếu mà cái quyển sách này cũng giấy cũng mực này mà in kinh Phật mà mình để lên bàn thờ mình thờ thì mình có trí huệ, không bao giờ điên hết, không bao giờ mơ tưởng hết. Cho nên vì vậy mà trụ trì Tam Bảo mình cũng đừng có nên vì vậy mà coi thường. Dĩ nhiên là mình không có gọi là cứ thần thánh hóa, nhưng mà mình biết còn là nhân, mình biết rõ là đã là phàm phu thì nó phải có cái khuyết này khuyết kia, nhưng đó là mới ở giai đoạn nhân. Ở giai đoạn nhân đôi khi còn có đoạn địa ngục nữa, nhưng mà mình giữ cho cái pháp của Phật mà cái vị đó nó theo giữ, mình hộ để giữ cái pháp đó được trường tồn, cái pháp xuất gia. Cho nên cái công đức nó nằm ở chỗ đó. Vậy mình coi trọng cái pháp đó ở nơi mình, và mình coi trọng cái pháp đó ở nơi các đạo hữu mình. Đó là như vậy. Nhìn đến người xuất gia, nhìn người cư sĩ cũng biết coi trọng. Mình coi trọng cái người cư sĩ ở nơi cái pháp ngũ giới, ở nơi cái tam quy ngũ giới, thì phải coi trọng cái pháp đó. Đấy. Nên đó, mình hiểu câu chuyện là lại như vậy. Rồi. Đúng rồi. Nguyện
đêm công đức này.